Năm.
Sáng thứ hai, một sự kiện dị thường xảy ra. Tôi đi học muộn. Điều này bình thường. Mẹ thả tôi ở trường. Điều này bình thường. Tôi đứng ngoài tụ bạ tán chuyện với những đứa khác. Điều này bình thường. Rồi Ben và tôi đi vào trong. Điều này cũng bình thường nốt. Nhưng vừa đẩy mở cánh cửa kim loại, mặt Ben đã biến thành một thể hỗn mang của phấn khích và kinh hãi. Như thể một ảo thuật gia vừa nhón được nó từ đám đông để phụ biểu diễn màn cưa đứt đục suốt. Theo ánh mắt Ben, tôi nhìn ra hành lang. Váy jeans ngắn, áo phông trắng ôm sát, cổ trần, nước da bánh mật xinh giòn. Đôi chân khiến người ta mơ tưởng đến chân. Mái tóc nâu gợn sóng hoàn hảo. Chiếc huy hiệu bóng loáng với dòng chữ "Hãy chọn tôi là nữ hoàng đêm tốt nghiệp". Lacey Pemberton đi về phía chúng tôi, ngay cạnh phòng tập nhạc. Lacey Pemberton, Ben thì thào, dù cô ấy chỉ cách bọn tôi ba bước và hoàn toàn nghe rõ những lời ấy. Thực ra nụ cười giả nai đã thoáng qua môi Lacey khi cô ấy nghe nhắc đến tên mình. Quentin ơi! Lacey nói với tôi. Và hơn tất thảy, việc Lacey biết tên tôi là một sự bất khả thi. Cô ấy ngoắc đầu ra hiệu. Tôi đi theo Lacey qua phòng tập nhạc, đến trước dãy tủ đựng đồ cá nhân. Ben theo tôi bén có. Chào Lacey! Tôi nói khi cô ấy đã dừng lại. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa của Lacey và tôi vẫn nhớ có mùi này trong chiếc SUV của cô ấy. Nhớ cả tiếng lép bép phát ra từ con cá da trơn khi Marco và tôi đè ghế ô tô lên nó. Tớ nghe nói cậu đã đi cùng Marco. Tôi chỉ nhìn Lacey. Đêm hôm đó, và con cá, trong xe của tớ, trong phòng Becca, và qua cửa sổ nhà Chase. Tôi vẫn nhìn. Tôi không biết nên nói gì. Người ta có thể sống một cuộc đời dài đầy phiêu lưu mạo hiểm mà không kể lại với Lacey Pemberton. Nhưng khi cơ hội hiếm hoi đó chợt đến, người ta sẽ không muốn hàm hồ vạ miệng. Thế là Ben lên tiếng thay tôi. Hai người họ đấy. Ben nói như thể Marco và tôi gần gũi nhau lắm. Marco có cáu tớ lắm không? Lát sau, Lacey hỏi. Cô ấy cụp mắt nhìn xuống. Tôi có thể thấy hàng mi nâu rợp. Gì cơ? Lúc ấy, Lacey nói rất khẽ. Rạn nước li ti trong giọng nói, và lập tức Lacey Pemberton không phải là Lacey Pemberton nữa. Cô ấy chỉ như một người bình thường. Cậu biết đấy, mà cô có điên tiết với tớ vì chuyện gì không? Trong chốc lát, tôi nghĩ xem nên trả lời thế nào cho phải. Mà cô hơi thất vọng vì cậu đã không cho cậu ấy biết về Chase và Becca. Nhưng cậu biết tính Margot rồi đấy, cậu ấy sẽ vượt qua được thôi. Lacey bắt đầu đi xuôi hành lang. Ben và tôi để cô ấy đi. Nhưng rồi Lacey đi chậm lại. Cô ấy muốn chúng tôi đi cùng. Ben khẽ hút tôi và chúng tôi cùng đi với nhau. Tớ có biết gì về Chase và Becca đâu. Vấn đề là ở đó. Trời ơi, tớ mong sớm giải thích với Marco được quá. Có lúc tớ thực sự lo sợ rằng chưa biết chừng Marco đã bỏ đi luôn rồi. Nhưng tớ xem ngăn tủ đựng đồ vì biết mã số khóa của cậu ấy. Thấy tất cả tranh ảnh, sách vở, mọi thứ vẫn còn nguyên trong đó. Thế thì tốt, tôi nói. Nhưng đã chừng 4 ngày rồi. Đó gần như là kỷ lục đối với Marco. Và các cậu biết không, có chuyện này thật là chán không để đâu cho hết. Vì Craig biết chuyện Chase và Becca. Tớ giận cậu ta sao không nói với tớ cả, nên đã cắt đứt luôn rồi. Bây giờ tớ đã phá sản vụ dạ hội tốt nghiệp. Bạn thân nhất của tớ đang vi vu ở nơi chỉ có trời mới biết. Có thể là New York hoặc bất cứ đâu. Trong lòng vẫn còn giận tớ vì một chuyện tớ chưa từng làm. Tôi lé mắt nhìn Ben. Ben cũng lé mắt nhìn tôi. Tớ phải vào lớp đây, tôi nói. Nhưng sao cậu lại nói Marco ở New York? Hình như hai hôm trước khi bỏ đi, Marco đã nói với Chase rằng New York là nơi duy nhất ở Mỹ mà người ta có thể thực sự sống một cuộc đời đáng sống nửa chừng. Có thể cậu ấy chỉ nói vu vơ thôi, tớ không biết nữa. Được rồi, tớ phải chạy đây, tôi nói. Tôi biết Ben khó mà mời được Lacey đi dạ hội cùng, nhưng ít ra nó cũng xứng đáng có một cơ hội. Tôi rảo bước qua hành lang về phía tủ đựng đồ của mình, quờ tay ra cao cao đầu radar khi đi ngang chỗ nó. Nó đang nói chuyện với Angela và một cô bé lớp 9 cũng chơi trong ban nhạc. Đừng cảm ơn anh, cảm ơn Quy ấy. Tôi nghe thấy radar nói với cô bé kia. Và con bé kêu lớn. Cảm ơn anh vì em được $200. Không ngoái lại, tôi cũng gào lên. Đừng cảm ơn anh, hãy cảm ơn chị Marco Ross Spiegelman. Bởi tất nhiên cô ấy đã trao cho tôi công cụ mà tôi cần. Tôi mở ngăn tủ của mình vớ cuốn vở giải tích, nhưng tôi vẫn đứng đó, dù hồi chuông thứ hai đã kêu. Đứng yên giữa hành lang trong khi mọi người xung quanh xoẹt qua tôi theo cả hai hướng. Như thể tôi là giải phân cách trên con đường cao tốc của họ vậy. Một nhóc nữa cũng cảm ơn tôi vì $200 nó được nhận. Tôi mỉm cười với thằng bé. Tôi cảm thấy ngôi trường là của tôi hơn lúc nào hết trong suốt 4 năm qua. Chúng tôi đã tìm được giải pháp công bằng cho tầng lớp vô xe đạp. Lacey Pemberton đã nói chuyện với tôi. Chuck Parsons đã chịu xin lỗi. Tôi quá biết những hành lang này, và rốt cuộc cũng bắt đầu có cảm giác rằng chúng biết tôi. Tôi vẫn đứng đó khi hồi chuông thứ ba vang lên và đám đông bắt đầu tản mát. Chỉ khi ấy tôi mới vào lớp giải tích, ngồi xuống ngay sau khi thầy Jimenez bắt đầu một bài học lê thê vô tận khác. Tôi mang bản những cánh cỏ của Marco đến trường, giấu sách trong học bàn và bắt đầu đọc lại những câu được đánh dấu trong bài tự khúc, trong khi thầy Jimenez cào chữ trên bảng. Không thấy có điểm nào ám chỉ New York. Mấy phút sau tôi đưa sách cho radar. Nó xem một lúc rồi viết lên góc vở của nó, phía gần tôi nhất. Phần đánh dấu màu xanh lá cây phải có ý nghĩa gì đó. Có thể Marco muốn ông mở cánh cửa tư duy của ông ra chăng? Tôi nhún vai, viết lại. Hoặc có thể Marco chỉ đọc bài thơ vào 2 ngày khác nhau với 2 cái bút đánh dấu khác nhau. Mấy phút sau, khi liếc đồng hồ mới tới lần thứ 37, tôi thấy Ben Starling đứng ngoài cửa lớp. Tấm thẻ thông hành trong tay. Chú thích. Một loại giấy phép các trường học ở Mỹ có thể cấp cho học sinh. Trên đó ghi rõ học sinh này được ra khỏi lớp trong giờ học để đi đâu, làm gì, trong bao lâu. Hết chú thích. Nhún nhảy như điên theo điệu Zik. Khi chuông báo giờ ăn trưa, tôi lao ngay đến ngăn tủ của mình. Nhưng bằng cách nào đó Ben đã cán đích trước tôi. Và bằng cách nào đó, nó đang nói chuyện với Lacey Pemberton. Ben đứng sát bên Lacey, hơi nghiêng đầu để nhìn được trực diện cô ấy. Nói chuyện với Ben thỉnh thoảng khiến tôi có cảm giác bị sợ không gian hẹp. Mà tôi có phải là cô nàng nóng bỏng nào cho cam đâu. Chào mấy bồ, tôi nói khi đến nơi. Chào. Lacey nói, lùi một bước rõ ràng tránh khỏi Ben. Ben mới nói với tớ mấy chuyện về Margot. Cậu biết không, chưa ai từng vào phòng cậu ấy đâu. Margot bảo rằng bố mẹ cậu ấy không cho mời bạn đến nhà. Thật à? Lacey gật đầu. Thế cậu có biết Margot có khoảng, xem nào, 1000 đĩa ghi âm không? Lacey giơ hai tay lên. Không hề, Ben cũng vừa hỏi như vậy. Margot không bao giờ nói chuyện về âm nhạc. Thực ra cậu ấy có nói thích nghe cái này cái kia trên radio hoặc đâu đó. Nhưng không đã động gì đến đĩa ghi âm cả. Cậu ấy kỳ lạ thật đấy. Tôi nhún vai. Có thể Margot kỳ lạ, hoặc có thể những đứa còn lại là bọn tôi kỳ lạ. Lacey nói tiếp. Nhưng bọn tớ vừa nói đến đoạn Walt Whitman xuất thân từ New York. Và theo toàn thư đủ thứ, Woody Guthrie cũng đã sống ở đó một thời gian dài. Ben nói thêm. Tôi gật đầu. Tớ thấy mọi khả năng là Marco ở New York, nhưng chắc bọn mình phải tìm ra manh mối tiếp theo. Không thể chỉ dừng ở cuốn sách được. Hẳn phải có gì đó chưa giải mã được từ những dòng thơ được đánh dấu. Ừ, cho tớ xem qua cuốn sách trong giờ ăn trưa được không? Được chứ, tôi nói. Hoặc nếu cậu muốn, để tớ sao cho cậu một bản trong thư viện. Không cần đâu, tớ chỉ đọc thôi mà. Thực ra tớ chẳng hiểu ngang biết dọc gì về thơ thẩn cả. Ồ, nhưng dù sao, tớ có bà chị họ đang học ở đó, Đại học New York ấy mà. Tớ có thể gửi tờ rao vặt để chị ấy in ra. Tớ sẽ bảo chị ấy bỏ tờ rơi ở các cửa hàng đĩa nhạc. Tất nhiên có rất nhiều cửa hàng đĩa nhạc, nhưng thử vẫn hơn. Ý hay đấy, tôi nói. Ben và Lacey bắt đầu đi đến căng tin. Tôi liền đi theo. Này, Ben hỏi Lacey, váy của cậu màu gì? Kiểu màu xanh đá sapphire. Thì sao? Thì để bộ lễ phục của tớ tiệp màu theo. Ben đáp. Tôi chưa bao giờ thấy Ben cười kiểu ngu ngơ ngớ ngẩn đến vậy. Và như thế hẳn nói lên điều gì đó, vì nó vốn cũng khá ngu ngơ ngớ ngẩn. Lacey gật đầu. Tốt thôi, nhưng chúng ta không nên quá đôi lứa xứng đôi. Có thể cậu cứ theo truyền thống đi, lễ phục màu đen nhé. Không đeo dải thắt lưng to bản, cậu thấy như thế có nên không? Ừ, thế cũng được. Mà đừng có diện áo xếp bèo nhún ly nhiều quá đấy nhé. Hai đứa cứ nói mãi. Rõ ràng, tỷ lệ bèo ly lý tưởng là một chủ đề có thể bàn bạc nhiều giờ liền. Nhưng tôi thôi không chú ý nghe nữa, trong khi xếp hàng vào hiệu Pizza Hut. Ben đã tìm được cô bạn đi dự dạ hội tốt nghiệp cùng. Và Lacey cũng đã tìm được cậu bạn hào hứng bàn luận hàng giờ đồng hồ về dạ hội. Giờ ai cũng có đôi cả, trừ tôi, và tôi sẽ không đến dạ hội. Cô bạn duy nhất mà tôi muốn tháp tùng đang dấn mình vào chuyến đi miên viễn hay gì đó đại loại thế. Khi chúng tôi ngồi xuống ăn, Lacey bắt đầu đọc tự khúc và đồng tình rằng những câu thơ chẳng nói lên điều gì, cũng chẳng giống Marco chút nào. Chúng tôi vẫn chưa luận ra được mà cô muốn nói điều gì. Nếu thật sự cô ấy ám chỉ gì đó. Lacey đưa cuốn sách lại cho tôi, rồi chàng và nàng lại tiếp tục ríu rít với nhau về dạ hội. Cả buổi chiều, tôi có cảm giác rằng cứ nhìn những dòng thơ được đánh dấu ấy thì cũng chẳng ích gì. Nhưng rồi tôi lại chán, lại mò ba lô, lấy cuốn thơ đặt lên lòng và đọc lại. Môn cuối cùng của tôi là quốc ngữ, tiết thứ bảy. Cả lớp mới bắt đầu vào bài Moby Dick, nên cô Holden giảng khá nhiều về đánh cá ở thế kỷ 19. Tôi để Moby Dick trên mặt bàn và Whitman trong lòng. Nhưng thậm chí ngồi trong giờ quốc ngữ cũng không thêm hiệu ứng gì. Có lúc mấy phút liền tôi không nhìn đồng hồ, nên hơi bất ngờ khi chuông reo. Do vậy mất nhiều thời gian cất dọn sách vở hơn những đứa khác. Khi tôi lẳng ba lô lên vai và bắt đầu ra khỏi lớp, cô Holton cười với tôi và bảo: "Walt Whitman hả?" Tôi xấu hổ gật đầu. "Hay đấy," cô nói. "Hay đến mức tôi gần như đồng ý cho em đọc trong giờ, nhưng không quá lâu đâu nhé." Tôi lý nhí: "Em xin lỗi ạ." Rồi đi bộ ra bãi đậu xe của học sinh năm cuối. Trong khi Ben và Radha tập nhạc, tôi ngồi trong Rapau và để mở cửa xe. Một làn gió chậm chậm mơn man thổi qua. Tôi đọc những văn bản liên bang để chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai trong môn nhà nước. Nhưng đầu óc tôi cứ lẩn vẩn liên hồi giữa Guthrie, Whitman, New York và Marco. Có phải Marco đến New York theo đuổi nhạc đồng quê không? Có phải có một Marco bí mật đam mê âm nhạc đồng quê mà tôi chưa từng biết không? Có phải cô ấy sống trong một căn hộ mà một trong số họ từng sống không? Và tại sao cô ấy muốn nói với tôi tất cả những điều đó? Nhìn qua gương cạnh, tôi thấy Ben và Radha đang tiến lại. Radha vung vẩy hộp đựng cây kèn saxophone khi rảo bước đến Rapau. Hai thằng ào vào qua cửa mở sẵn. Ben tra khóa vào ổ và Rapau bắt đầu lục bục. Bọn tôi hy vọng. Ẻm lại lục bục. Bọn tôi hy vọng thêm chút nữa. Và rốt cục, ẻm cũng khục lên tỉnh giấc. Ben đã kịp vọt qua bãi đậu xe, quẹo ra khỏi trường trước khi gào lên với tôi. "Các ông có tin nổi không?" Nó hầu như không thể hoãn nổi sung sướng. Ben bắt đầu bấm còi, nhưng tất nhiên còi không hoạt động. Thế nên mỗi lần bấm còi, Ben lại rống lên. "Bíp, bíp, bíp, còi lên đi nếu đi dạ hội cùng siêu thỏ Lacey Pemberton. Còi lên đi." Ben hầu như không tắt loa trên suốt đường về nhà. "Các ông có biết điều gì đã nên chuyện không? Ngoài cảm giác tuyệt vọng ra nhé. Tôi đoán là Lacey và Becca Arrington đang chiến nhau, vì các ông cũng biết rồi đấy, Becca là một nàng lừa đảo lắm chiêu. Tôi cũng nghĩ chắc Lacey bắt đầu ăn năn về vụ dựng chuyện Ben bỉ bựa. Cậu ấy không nói hẳn ra, nhưng có cư xử đại loại như thế. Thế là rốt cục, Ben bỉ bựa sẽ giành lại cho tôi chút tò te tí toét." Tôi rất mừng cho Ben và tất cả, nhưng tôi muốn tập trung cho cuộc chơi dẫn đến Marco. "Các ông có thêm ý tưởng gì chưa?" Cả bọn lặng đi chốc lát, rồi Radha nhìn tôi qua gương chiếu hậu và nói: "Câu thơ về cánh cửa là chỗ duy nhất đánh dấu khác những câu còn lại, và nó cũng ngẫu nhiên nhất. Tôi thực sự cho rằng câu đó găm một manh mối. Cả câu là gì ấy nhỉ? Tháo mở ổ khóa khỏi cánh cửa, tháo mở chính cánh cửa khỏi khung." Tôi nhắc lại. "Phải thừa nhận rằng Jefferson Park không thực sự là nơi lý tưởng để tháo mở những cánh cửa của đầu óc hạn hẹp khỏi khung cửa." Radha xác thực. Có lẽ đó là điều Marco muốn nói. Như cậu ấy đã nói, Orlando là thành phố giấy nhỉ? Có thể Marco đang giải thích tại sao cậu ấy bỏ đi. Ben giảm tốc độ để dừng trước đèn giao thông, rồi quay sang nhìn Radha. "Này, bồ tèo," Ben nói, "tôi nghĩ các ông đang phức tạp hóa nàng thỏ Marco đấy." "Tức là sao?" tôi hỏi. "Tháo mở ổ khóa khỏi cánh cửa," Ben nói, "tháo mở chính cánh cửa khỏi khung." Ừ nhỉ, tôi thốt lên. Đèn chuyển sang xanh và Ben nhấn ga. Rapow rung bần bật như thể ẻm sắp long rời từng bộ phận, nhưng rồi lại tiếp tục lăn bánh. Đó không phải là thơ, cũng không phải ẩn dụ, đó là những hướng dẫn. Chúng ta sẽ phải vào phòng Marco, tháo ổ khóa khỏi cánh cửa phòng và tháo chính cánh cửa khỏi khung bao quanh. Radha nhìn tôi qua gương chiếu hậu và tôi nhìn lại nó. Thỉnh thoảng, Radha nói với tôi, thằng bạn mình chậm tiêu đến mức trở thành siêu luôn.
6.
Sau khi đậu xe ở lối đi nhà tôi, tụi tôi đi bộ qua vạt cỏ, ngăn nhà Marco và nhà tôi như đã đi hôm thứ bảy. Ruthie ra mở cửa và nói bố mẹ nó 6 giờ mới về. Myrna Mount Weasel lăng xăng chạy mòng mòng quanh tụi tôi. Cả đám lên gác. Ruthie mang cho bọn tôi một hộp dụng cụ từ trong gara, rồi tất cả đứng ngây ra nhìn cửa phòng Marco một lúc. Có đứa nào khéo tay biết xoay sở việc này đâu. Bây giờ chúng ta làm thế quỷ nào được đây? Ben hỏi. Đừng rủa xả trước mặt Ruthie thế, tôi nhắc nó. Ruthie, em có phiền khi nghe anh nói đến quỷ không? Quỷ không có thật ạ, Ruthie nói thay cho câu trả lời. Radha chen vào. Nào, nói dõng dạc, tập trung vào nào, cánh cửa. Radha bới một cây tua vít đầu có cạnh từ đám dụng cụ ra và cúi xuống tháo tay nắm cửa. Tôi vớ một cái tua vít to hơn và cố tháo bản lề, nhưng có vẻ không có đinh vít nào. Tôi xăm soi cánh cửa thêm chút nữa. Rốt cục, Ruthie chán, bỏ xuống nhà xem tivi. Radha đã nới lỏng được tay nắm cửa, và chúng tôi lần lượt ghé mắt quan sát phía trong phần gỗ thô, không sơn quanh tay nắm. Không có lời nhắn nào, không một mảnh ghi chú nào, không gì cả. Bực mình, tôi quay lại với bản lề, loay hoay không biết phải tháo ra thế nào. Tôi mở cửa ra rồi đóng lại, cố tìm hiểu nguyên lý của thanh bản lề. Cái bài thơ ấy dài lê thê đến gớm. Tôi nói, các ông có nghĩ cụ nhà thơ Wundt đã viết đâu đó một hai dòng hướng dẫn tháo mở cánh cửa khỏi khung như thế nào không? Chỉ khi Radha lên tiếng, tôi mới nhận ra nó đang ngồi trước máy tính của Marco. Theo toàn thư đủ thứ, nó nói, chúng ta phải tìm bản lề lá trước, chỉ cần dùng tua vít để nẩy chốt lên thôi. Nhân tiện, gã nởm nào đó còn chua thêm rằng bản lề lá hoạt động trơn tru khi bị bể làng. Ôi, toàn thư đủ thứ, liệu ngài có giỡn không đây? Một lần nữa, toàn thư đủ thứ đã cho chúng tôi biết phải làm gì, và thực hành thì dễ không ngờ. Tôi tháo được chốt khỏi ba bản lề, và Ben nhấc cánh cửa ra. Tôi xem xét kỹ lưỡng bản lề và phần gỗ thô trên khung cửa. Không có gì. Cánh cửa chẳng có gì, Ben nói. Ben và tôi cùng lắp cánh cửa lại như cũ và Radha đóng lại đinh bằng phần tay cầm của tua vít. Radha và tôi sang nhà Ben, ngôi nhà có kiến trúc giống hệt nhà tôi, và chơi một trò gọi là bắt cực nổi giận. Đây là một kiểu trò chơi ở trong trò chơi. Các đấu thủ bắn nhau bằng bom sơn lên băng. Nếu bắn trúng tờ rim của đối phương thì sẽ được điểm thưởng. Tóm lại là một trò khá tinh vi phức tạp. Các ông ạ, nhất định Marco đang ở New York. Ben nói. Tôi thấy nòng súng của nó thấp thoáng ở một góc, nhưng tôi chưa kịp nhúc nhích gì thì nó đã bắn trúng phóc giữa hai chân tôi. Đồ khỉ! Tôi lầm bầm. Radha nói. Nhìn lại, có vẻ như các manh mối của Marco dẫn đến một nơi. Cậu ấy nói với Trace và để lại cho chúng ta gợi ý gắn với hai người hầu như cả đời chỉ sống ở New York. Rất hợp logic. Ben nói, đó là những gì mà cô muốn, các bồ ạ. Tôi vừa mon men lại gần Ben, thì nó lại tạm dừng trò chơi. Cậu ấy muốn ông đi đến New York. Giả sử mà cô sắp xếp để đó là cách duy nhất tìm ra cậu ấy thì sao? Thực sự đi đến nơi ấy. Sao cơ? Đó là một thành phố với 12 triệu dân mà. Biết đâu mà cô có một con chuột chuỗi gián điệp ở đây. Radha nói, kẻ đó sẽ bắn tin cho Marco nếu ông lên đường. Lacey rồi, Ben thốt lên. Chắc là Lacey. Đúng vậy, ông sẽ lên máy bay tới New York ngay bây giờ. Và khi Lacey phát hiện ra, Marco sẽ ra sân bay đón ông. Quá chính xác. Nào, tôi sẽ đưa ông về nhà, ông sẽ chuẩn bị hành lý. Rồi tôi sẽ lái xe đưa cái bàn tọa của ông ra sân bay. Và ông sẽ mua vé máy bay bằng thẻ tín dụng, chỉ dùng khi cần kiếp của ông. Và khi Marco nhận ra ông cứng cựa đến mức nào, hạng cứng cựa mà Trace Worthington nằm mơ cũng không nổi, cả ba chúng ta sẽ cùng đưa các cô nàng nóng bỏng tới dạ hội tốt nghiệp. Tôi không nghi ngờ gì rằng chẳng phải đợi lâu sẽ có chuyến bay tới New York. Từ Orlando, máy bay đi bất cứ nơi nào đều sẽ sớm cất cánh. Nhưng tôi nghi ngờ tất cả các yếu tố khác. Nếu ông báo với Lacey, tôi nói. Lacey sẽ không thú nhận đâu, Ben nói. Cứ nghĩ tất cả những trò đánh lạc hướng của họ xem. Có khi hai nàng chỉ giả vờ úính nhau để ông không nghi ngờ rằng Lacey là chuột chuỗi. Radha nói, tôi không biết nữa, điều đó không thực sự sáng tỏ được gì. Nó tiếp tục nói, nhưng tôi chỉ nghe nửa chừng. Nhìn trân trối vào màn hình bất động trước mặt, tôi nghĩ mãi về sự việc. Nếu mà cô và Lacey chỉ giả vờ giận nhau, liệu Lacey có giả vờ chia tay bạn trai không? Có giả vờ lo lắng không? Lacey đã tự tay xử lý hàng chục email, chẳng cái nào có thông tin thật sự, từ những tờ rơi chị họ cô ấy đã để lại trong các cửa hàng đĩa ghi âm ở New York. Lacey không hề là chuột chuỗi gián điệp, và kế hoạch của Ben ngớ ngẩn quá. Nhưng chỉ riêng ý tưởng về một kế hoạch đã lôi cuốn tôi. Cơ mà chỉ còn 2 tuần rưỡi nữa là kết thúc năm học, nếu đi New York. Tôi sẽ phải nghỉ ít nhất 2 ngày. Chưa kể bố mẹ sẽ giết tôi vì mua vé máy bay bằng thẻ tín dụng. Càng nghĩ tôi càng thấy kế hoạch này xuẩn quá. Nhưng giá mà mai có thể nhìn thấy cô ấy. Nhưng không. Tôi không nghỉ học được. Rốt cuộc tôi chốt hạ, rồi tiếp tục trò chơi. Mai tôi phải làm bài kiểm tra tiếng Pháp. Ông biết không? Ben nói, trào lưu lãng mạn chủ nghĩa của ông là một nguồn cảm hứng thật sự. Tôi chơi thêm mấy phút nữa, rồi đi bộ qua công viên Jefferson về nhà. Có lần mẹ kể với tôi về một đứa bé tâm thần mà mẹ đã chăm sóc. Thằng bé hoàn toàn bình thường cho đến năm lên 9 khi bố nó qua đời. Dù rõ ràng có rất nhiều trẻ 9 tuổi bị mất cha, và trong phần lớn các trường hợp không có đứa nào phát điên cả, nhưng có lẽ thằng bé này là ngoại lệ. Và thằng bé đã làm thế này. Nó lấy cái bút chì và một trong những thứ như compa sắt, bắt đầu vẽ những vòng tròn lên giấy. Tất cả các vòng tròn đều có bán kính chính xác 5 phân. Thằng bé cứ vẽ mãi những vòng tròn cho đến khi tờ giấy đen kịt. Nó sẽ lấy một tờ khác và vẽ tiếp những vòng tròn. Ngày nào nó cũng làm thế. Suốt ngày, chẳng chú ý đến học hành. Vẽ cả vòng tròn lên kín các bài kiểm tra và bài vở ở trường. Mẹ tôi bảo vấn đề của thằng bé là ở chỗ nó đã tạo ra một thói quen đều đặn để đương đầu với mất mát. Chỉ có điều chính thói quen ấy lại hủy hoại nó. Thế là khi mẹ tôi tìm cách khiến thằng bé bật khóc vì người cha đã mất, nó thôi không vẽ vòng tròn nữa, và được cho là từ đó sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến thằng bé vẽ vòng tròn ấy, vì hình như tôi hiểu được nó. Tôi luôn thích những thói quen đều đặn. Tôi còn nghĩ chắc tôi không bao giờ thấy sự nhàm chán có gì đáng chán lắm. Có lẽ tôi không giải thích nổi điều này cho ai đó như Marco, nhưng vẽ những vòng tròn đi hết đời mình mang lại cho tôi chút cảm giác điên rồ có nghĩa lý. Cho nên tôi cần phải thấy ổn vì quyết định không đi New York. Dù sao đó cũng là một ý tưởng dở ẹt. Nhưng khi trôi theo nhịp đều đặn đêm đó và ngày tiếp theo ở trường, nó dần gặm nhấm tôi. Như thể chính những lẽ thường tình ấy đang kéo doãn tôi xa khỏi lúc gặp lại cô ấy. 7. Tối thứ ba, Marco đã bỏ đi được 6 ngày. Tôi nói chuyện với bố mẹ. Đó không phải là một quyết định trọng đại hay gì đó tương tự. Tôi chỉ kể thôi. Tôi ngồi bên quầy bếp trong khi bố thái rau và mẹ bỏ thịt bò vào áp chảo. Bố chọc tôi, hỏi tôi đã vùi bao nhiêu thời gian vào cuốn sách ngắn tuổi ấy. Và tôi đáp. Thực ra không phải vì môn quốc ngữ, mà hình như Marco đã chủ ý để lại cuốn sách cho con tìm hiểu ạ. Bố mẹ lặng đi. Tôi bèn kể lại những gì liên quan đến Woody Guthrie và Whitman. Con bé rõ là thích chơi trò rắc những mảnh vụn thông tin này. Bố nói. Em không trách Marco khi con bé muốn được quan tâm. Mẹ nói, rồi quay sang tôi nói tiếp. Nhưng như thế không có nghĩa là con phải chịu trách nhiệm về tình trạng của Marco đâu nhé. Bố thả cà rốt và hành vào chảo. Đúng vậy. Không phải do không gặp trực tiếp thì bố mẹ không tiên lượng, chẩn đoán được về Marco, nhưng bố nghĩ bạn con sẽ sớm về nhà thôi. Ta không nên tiên lượng nhiều, mẹ khẽ nói với bố, như thể tôi không nghe được hay đại khái thế. Bố định nói gì đó nhưng tôi đã chen ngang. Con nên làm gì ạ? Tốt nghiệp con ạ. Mẹ đáp, và tin tưởng rằng Marco có thể tự lo liệu được, con bé vẫn có tài xoay sở đấy thôi. Bố đồng tình với mẹ. Bố khẳng định. Nhưng sau bữa tối, khi về phòng và chơi hồi sinh ở chế độ tắt tiếng, tôi nghe được bố mẹ khẽ trao đổi qua lại với nhau. Không nghe được từng lời cụ thể, nhưng tôi thấy có tiếng nói của sự lo lắng. Khuya hôm ấy, Ben gọi vào điện thoại di động của tôi. Chào, tôi nói. Này bố Teo, Ben gọi. Ừ, nghe đây, tôi đáp. Tôi sắp đi mua giày với Lacey.
Đi mua giày á?
Mọi thứ giảm giá 30% từ 10 giờ tối đến nửa đêm. Lacey muốn tôi giúp cậu ấy lựa giày diện đi dạ tiệc. Tất nhiên Lacey có giày rồi, nhưng hôm qua tôi đến nhà cậu ấy và tụi tôi nhất trí rằng mấy đôi ấy... Ông biết đấy, người ta muốn đi đôi giày hoàn hảo đến dạ tiệc tốt nghiệp mà. Thế nên Lacey sẽ hoàn lại đôi đã mua, rồi tụi tôi sẽ đến tiệm Bertins và sẽ...
Ben này, tôi ngắt lời nó.
Sao cơ?
Tôi không muốn nhài mãi chuyện giày đi dạ tiệc của Lacey, ông tướng ạ. Và tôi sẽ nói ngay tại sao. Tôi có thứ này khiến tôi thực sự không hứng thú gì với giày nhảy cả. Đó là một cái tờ rim. Thật ra tôi căng thẳng và không tài nào không nghĩ rằng tôi thực sự thích Lacey. Không phải chỉ theo kiểu cô nàng nóng bỏng sánh đôi tới dạ tiệc. Mà quả là cậu ấy sao mà hay thế. Và mình khoái dính lấy cậu ấy cơ. Và xem chừng, có lẽ tôi và Lacey sẽ cùng tới dạ tiệc. và hai đứa, cha, sẽ mi nhau giữa sàn nhảy. Rồi tất cả chúng nó, trời đất quỷ thần ơi, ông biết mà, mọi thứ nhố nhằng chúng nó nghĩ về tôi sẽ bị quẳng qua cửa sổ hết.
Ben ơi, tôi nói, thôi màn lãm nhảm xuẩn này đi, rồi ông sẽ ổn cả thôi.
Nó liên tu bất tận thêm một lúc nữa, nhưng rốt cuộc tôi cũng đặt được điện thoại xuống. Tôi nằm xuống và bắt đầu cảm thấy hơi nản vì buổi dạ tiệc. Tôi đã không dung túng bất cứ thể loại buồn rầu sầu thảm nào trước thực tế rằng tôi sẽ không đến dạ tiệc. Nhưng một cách ngốc nghếch và đáng xấu hổ, tôi đã mơ tưởng tìm được Marco, đưa cô ấy về nhà cùng tôi, vừa kịp đi dự dạ tiệc, như kiểu khuya ngày thứ bảy chẳng hạn. Rồi hai đứa sẽ sóng bước vào sảnh khiêu vũ Hilton, mặc quần jeans và áo phông te tua. Và chúng tôi sẽ vừa kịp điệu nhảy cuối cùng. Hai đứa sẽ nhảy cùng nhau, trong khi mọi người chỉ trỏ và trầm trồ vì Marco đã trở lại. Cuối cùng tôi và cô ấy sẽ uyển chuyển nhảy Foxtrot ra khỏi đó, rồi đi kiếm kem ở hiệu Friendly. Thế nên đúng vậy, cũng giống Ben, tôi đã thầm ấp ủ những tưởng tượng kỳ diệu về buổi dạ tiệc khôi hài đó. Nhưng ít ra tôi không làm toáng lên như thế. Có những lúc Ben đích thị là thằng hâm chỉ biết có mình. Và tôi đã phải tự nhắc nhở bản thân tại sao tôi vẫn khoái nó. Nếu không vướng khúc mắc gì, thỉnh thoảng nó có những sáng kiến táo bạo ra trò. Suy luận về khung cửa của nó chẳng hạn. Dù không trực tiếp có hiệu quả, nhưng đó vẫn là một ý tưởng xuất sắc. Cơ mà rõ ràng là Marco đã chủ ý muốn nói gì đó khác với tôi. Với tôi, manh mối là của tôi, những cánh cửa là của tôi. Muốn ra gara, tôi phải đi qua phòng khách, nơi bố mẹ đang ngồi xem tivi.
Xem không con?
Mẹ hỏi tôi. Vụ này sắp bể rồi. Đó là một trong những chương trình thể loại hình sự, kiểu đi tìm hung thủ.
Không ạ.
Tôi đáp, chạy ù từ phòng khách qua bếp vào gara. Tôi tìm được cái tua vít đầu bẹt to nhất, dắt nó vào cạp quần short kaki, kéo thắt lưng cho chặt. Tôi vớ đại một cái bánh quy trong bếp, rồi ngược qua phòng khách về phòng mình, bước đi hơi có chút kỳ kỳ gượng gạo. Trong khi bố mẹ chăm chú theo dõi bí mật vụ án trên tivi được bật mí, tôi lặng lẽ tháo ba cái đinh khỏi bản lề cửa phòng mình. Khi cái cuối cùng trật ra, cánh cửa kêu rắc một tiếng và lỏng ra. Tôi đẩy tới đẩy lui cánh cửa quanh gờ tường bằng một tay. Và khi đẩy như vậy, tôi thấy một mẩu giấy nhỏ xíu, cỡ móng tay cái của tôi, rơi từ bản lề trên cùng xuống. Đúng kiểu Marco rồi nhé. Tại sao phải giấu thứ gì đó trong phòng cô ấy, trong khi cô ấy có thể giấu ngay trong phòng tôi? Không biết cô ấy đã hành động lúc nào, làm thế nào lại vào được nhỉ? Tôi không thể nhịn được mỉm cười. Đó là một mẫu xé từ tờ Người Bảo Vệ Orlando ra. Nửa xén thẳng, nửa nham nhở. Tôi biết đó là tờ Người Bảo Vệ vì ở góc xé có mấy chữ Vệ Orlando 6 tháng 5, 2. Ngày Marco bỏ đi. Rõ ràng đây là thông điệp từ cô ấy. Tôi nhận ra chữ viết tay của Marco. 8328 Đại Lộ, Bettersville. Tôi không thể lắp cửa mà không nện đinh trở lại chỗ cũ bằng tua vít. Như thế ắt đánh động bố mẹ. Thế nên tôi chỉ cài cánh cửa vào bản lề và cứ để ngỏ. Tôi thả mấy cái đinh vào túi, đến máy tính dò địa chỉ 8328 Đại Lộ, Bartlesville trên bản đồ. Tôi chưa từng nghe nhắc đến nơi này. Chỗ đó cách đây 34,6 dặm, ở cuối Colonial Drive và gần sang thành phố Christmas, bang Florida. Khi tôi phóng to ảnh chụp tòa nhà từ vệ tinh, nó trông như một hình chữ nhật đen. Đằng trước màu bàn bạc buồn buồn, đằng sau là cỏ. Một căn nhà di động chăng? Khó có thể hình dung được tỷ lệ vì xung quanh lúp xúp cây cối. Tôi gọi điện cho Ben và kể lại.
Thế là tôi đúng nha.
Nó đắc thắng. Phải kể ngay với Lacey mới được, vì cậu ấy cũng tuyệt đối tin rằng đó là một suy luận xác đáng.
Tôi phớt lờ bình luận về Lacey.
Chắc tôi sẽ đi xem sao, tôi nói.
Ái chà, tất nhiên sẽ đi chứ, tôi cũng đi. Sáng chủ nhật xuất phát nhé. Vừa tiệc tưng bừng tối hôm trước xong thì chắc cũng bơ phờ, nhưng kệ.
Không, ý tôi là tôi sẽ đi ngay tối nay, tôi nói.
Trời đã tối rồi người anh em ạ. Ông không thể đến một tòa nhà xa lạ với một địa chỉ bí hiểm trong lúc tối lửa tắt đèn được. Ông chưa xem phim kinh dị bao giờ sao?
Có khả năng mà cô đang ở đó, tôi nói.
Cũng có khả năng một thứ quái vật chỉ thích chén tụy của giai trẻ đang ở đó nữa.
Ben thao thao.
Lạy Chúa, ít nhất hãy đợi đến mai. Dù sau giờ tập nhạc, tôi phải đặt hoa cài áo cho Lacey. Và rồi tôi còn muốn ở nhà phòng trường hợp cậu ấy nhắn tin, vì dạo này bọn tôi nhắn tin nhiều vô thiên.
Tôi ngắt lời Ben.
Không, đêm nay. Tôi muốn thấy Marco.
Tôi cảm thấy vòng tròn đang hẹp lại. Trong một tiếng đồng hồ nữa, nếu nhanh chân, có thể tôi sẽ được thấy cô ấy.
Thôi đi bồ tèo, tôi không để ông mò đường đến một địa chỉ mơ hồ trong lúc đêm hôm khuya khoắt đâu. Lăng nhăng nữa là tôi lấy kìm chích điện cho ông một phát ngay mông đó.
Được rồi, sáng mai vậy. Tôi nói, gần như với chính mình. Sáng mai sẽ đi.
Dù sao tôi cũng oải cái thành tích chuyên cần hoàn hảo rồi.
Ben không nói gì. Tôi nghe thấy tiếng nó huýt gió qua răng cửa.
Tôi thật sự cảm thấy một chứng bệnh gì đó đang chớm đến.
Nó nói, sốt, ho, đau, mỏi.
Tôi mỉm cười. Sau khi đặt máy, tôi gọi tiếp cho Radha.
Tôi đang dở với Ben ở một đường dây khác.
Radha nói, để tôi gọi lại cho.
Một phút sau Radha gọi lại. Tôi chưa kịp chào hỏi gì thì nó đã vào đề.
Khuy ơi, tôi bị chứng đau nửa đầu trầm kha. Ngày mai không cách gì tôi có thể đi học được.
Tôi cười ngất. Gác điện thoại, tôi cởi bớt quần áo. Chỉ còn áo phông và quần cộc. Tôi đổ rác trong thùng vào hộc bàn và đặt thùng rác cạnh giường. Tôi đặt chuông báo thức vào thời điểm không chút thánh thiện nào, 6 giờ sáng. Mấy tiếng tiếp theo tôi cố công vô ích vì không tài nào ngủ được.